Thưa tất cả các anh chị, không biết là trong đời sống thường nhật có bao giờ các anh chị bị người ta đặt một câu hỏi hết sức đơn giản nhưng không dễ có câu trả lời: tại sao tôi phải rửa tội? Rửa tội để đem lại ơn tha thứ à? Thì anh lớn như vậy, anh có tội, rửa tội đem lại ơn tha thứ cho anh. Thế nhưng mà một đứa trẻ mới sinh ra thì tội gì? Tại sao lại phải rửa tội cho nó? Tại sao phải rửa tội cho nó? Nó có tội gì đâu? Tội gì đâu? Cho nên khi chúng ta nói sang bí tích rửa tội thì đồng thời gắn kết với một cái ý tưởng thần học rất quan trọng, đó là ơn công chính hóa. Mà khi nói đến ơn công chính hóa thì đồng thời người ta nói đến chuyện nguyên tội. Vấn đề là có nguyên tội hay không? Và có nguyên tội thì làm thế nào con người được công chính hóa? Cho nên chúng ta tập trung nơi bài học này để tìm hiểu về nguyên tội và ơn công chính hóa như thế nào. Nhà văn Lâm Ngữ Đường là một nhà văn nổi tiếng của Trung Hoa. Ông phát biểu một câu như thế này: giáo lý của Công giáo xây dựng trên một quả táo. Giáo lý của Hội Thánh Công giáo xây dựng trên một quả táo có phải là kiểu nói khôi hài không? Chắc chắn đây là một kiểu nói bóng bẩy. Và chúng ta có thể hình dung ra câu chuyện quả táo của thuở nào nơi vườn địa đàng, câu chuyện của Adam và Eva, câu chuyện của cơn cám dỗ. Chắc chắn chúng ta không ai ngây ngô đến độ thực sự có hỏi rằng khi bà Eva phạm tội, bà ăn táo hay ăn cam? Chúng ta không ngây ngô để hỏi đó có phải là quả táo hay không, hay là quả ổi. Đó là một cách nói biểu tượng, một cách nói hình ảnh, một cách nói diễn tả bình dân, cho thấy sự bất trung của con người. Nếu như nhà văn Lâm Ngữ Đường bảo rằng giáo lý của Hội Thánh Công giáo xây dựng trên một quả táo thì quả thật ông có lý. Bởi vì nói gì thì nói, chúng ta vẫn khởi đi cái suy niệm từ sự bất trung của con người mà có thể nói đến ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng. Đó là sự công chính. Con người ta có thể ví như mình đang bị rún sâu xuống một vũng sình lầy, xoay sở tìm mọi cách để vượt ra, nhưng chẳng bao giờ nhờ sức riêng của mình mà ta có thể thoát ra khỏi cái vũng lầy hôi hám đó. Phải nhờ một bàn tay từ bên ngoài, ta gọi đó là bàn tay cứu độ, đó là ân sủng của Thiên Chúa, kéo chúng ta ra khỏi tình trạng của bản thân mình để có thể sống trong tư cách là con cái của Thiên Chúa. Công chính hóa là gì? Xét theo từ ngữ, chúng ta thấy theo như tiếng Latin, công chính hóa có nghĩa là justificatio. Justificatio. Justificatio, sự công chính hóa. Điều này nó có liên hệ tới một từ ngữ khác, đó từ justitia. Justitia. Thế nào là justitia? Justitia có nghĩa là sự công bình, có nghĩa là sự công chính, có nghĩa là sự ngay thẳng, cách nào đó. Thế nào là công bình? Thế nào là công chính? Thế nào là ngay thẳng? Hai chúng ta đem nhau ra tòa kiện. Khi mình đưa nhau ra ngoài tòa kiện, thì cái người được công bình, cái người hưởng được sự công chính hóa, có nghĩa là cái người được biện minh, hành vi của tôi làm không có gì sai trái, tôi làm đúng, anh kiện tôi nhưng mà tôi hoàn toàn đúng. Và không những tôi không bị phạt, tôi không thua kiện, mà tôi còn thắng kiện. Đồng thời những cái điều làm tốt đẹp của tôi còn được người khác công nhận. Không những tôi không bị phạt mà tôi còn được gọi là giải án tuyên công. Thế nào là giải án tuyên công? Tôi kể một câu chuyện thế này. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng biết câu chuyện của Tổng thống Ba Lan cách đây ít năm, trong một cái tai nạn cướp đi mạng sống của ông, của phu nhân và cả đoàn tùy tùng. Chúng ta biết câu chuyện đó rất nổi tiếng, cách đây 1-2 năm thôi. Thế thì sau khi chiếc máy bay chở Tổng thống Ba Lan gặp nạn như vậy, thì người ta đặt vấn đề: đâu là nguyên nhân cái chết? Và theo những điều tra sơ bộ nơi hộp đen thì người ta thấy có những âm thanh, có những tín hiệu về một cái lệnh gọi là hạ cánh khẩn cấp. Chúng ta biết trong hoàn cảnh lúc bấy giờ là sương mù dày đặc, và việc hạ cánh khẩn cấp đó là nguyên nhân gây ra vụ nổ máy bay. Và người ta mới truy nguyên về lịch sử, về quá khứ của anh chàng phi công này từng lái máy bay cho Tổng thống Ba Lan. Thì trong một lần thị sát chiến trường Iraq, một lần thị sát chiến trường, chính Tổng thống Ba Lan hạ lệnh cho tay phi công hạ cánh cấp kỳ nơi chiến địa. Và ông ta, tay phi công này đã kháng cự một cách oanh liệt, dứt khoát không tuân lệnh. Bởi vì trong lúc chiến sự như thế này mà đáp máy bay xuống thì nắm chắc phần chết, không thể tuân lệnh. Phi công đã hạ cánh an toàn ở một chỗ khác. Nhưng mà sau đó thì Tổng thống ra lệnh, gọi là, nói như ngôn ngữ của Việt Nam chúng ta là tước quân dịch, hoàn toàn sa thải anh ta khỏi quân đội và cầm tù. Bởi vì một lý do quan trọng, trong hoàn cảnh cực kỳ là nghiêm trọng như vậy mà chống đối lệnh của cấp trên, Tổng thống ra lệnh hạ cánh mà không hạ. Tuy nhiên, được sự can thiệp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, anh này không bị sa thải khỏi quân đội. Mà không những không bị sa thải khỏi quân đội, anh còn được thưởng huy chương kháng chiến. Bởi vì một con người có bản lãnh chu toàn nhiệm vụ một cách xuất sắc, độc lập với tất cả những thế lực, không những không bị phạt mà còn được tuyên dương huy chương kháng chiến. Thì chúng ta thấy ở đây, thay vì anh ta bị phạt bởi vì không tuân lệnh cấp trên, thì lại được tuyên dương bởi vì đã bảo vệ được mạng sống của Tổng thống, chu toàn nghĩa vụ của mình một cách xuất sắc, bất chấp những cái khó khăn, một cách gọi là chủ quan hay là khách quan. Chúng ta tạm mượn câu chuyện đó để giải thích ý nghĩa của từ justificatio. Khi phải đem ra tranh luận, khi phải chấp nhận kiện cáo, khi phải đương đầu với nguy nan, thì cái sự công chính có nghĩa là cái sự tốt đẹp, cái sự trong sáng, cái sự công bình được tỏ lộ cho người khác. Và Kinh Thánh cho chúng ta sự xác tín rất rõ ràng rằng nhờ vâng phục và nhờ đức công chính của mình, Đức Giê-xu đem lại cho nhân loại sự công chính hóa và đức công chính. Chúng ta có thể tham khảo trong thư Roma từ chương 5 câu 16 đến câu 19. Chính Đức Kitô đã sống lại để công chính hóa chúng ta. Theo Thánh Phaolô, công chính hóa là ơn nhưng không. Ơn Thiên Chúa ban không vì bất kỳ một công trạng nào của con người. Ơn nhưng không, Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa ban tặng, giống như kiểu tình cho không, biếu không, thế thôi. Thiên Chúa ban tặng một cách nhưng không ơn công chính hóa của Ngài cho chúng ta qua Đức Giê-xu. Chúng ta thấy trong thư gửi cho tín hữu Roma, Thánh Phaolô xác nhận như thế này: cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Lề luật xen vào để cho sự sa ngã lan tràn, nhưng ở đâu tội lỗi lan tràn thì ở đó ân sủng càng chứa tràn gấp bội. Như vậy, tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời. Nhờ Đức Giê-xu Kitô, Chúa chúng ta. Những nhận định của Thánh Phaolô cho chúng ta thấy ơn công chính đến từ Chúa Giê-xu, và đó là một quà tặng hào phóng của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban ơn công chính hóa, ban cho con người sự sống của Ngài, để cho con người được phục hồi phẩm giá làm con. Giáo hội dạy chúng ta rằng ơn công chính hóa là ơn Thiên Chúa ban một cách nhưng không. Thế nhưng Thiên Chúa lại không ép buộc ai phải nhận ơn công chính hóa đó. Ngài không ép ai phải vào vương quốc của Ngài. Luôn luôn thế giới của Thiên Chúa, vương quốc của Thiên Chúa là một lời bỏ ngỏ, mời gọi con người đáp lại với tất cả tự do. Do vậy, công chính hóa là ơn Thiên Chúa ban nhưng không, nhưng để được nên công chính hóa thì lại cần sự cộng tác của con người. Con người đón nhận và đáp trả bằng niềm tin của mình. Con người được liên kết mật thiết với Đức Giêsu trong đức tin. Nhờ đó, con người chấp nhận tất cả để chiếm được Đức Giêsu. Thánh Phaolô nói, tôi coi tất cả đều là bất lợi, đều là rơm rác hết. Tất cả đều là bất lợi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Con người ta sẵn sàng, một khi tự do đáp trả, người ta có thể đánh đổi cả cuộc đời của mình để có được Chúa Giêsu. Các giáo phụ Hộ giáo, nhất là Thánh Giustino, thì cho rằng không còn một con đường cứu rỗi nào khác ngoài con đường nhận biết Đức Giêsu, chịu thanh tẩy và sống cuộc đời không tội lỗi. Nhận biết Chúa Giêsu, chịu thanh tẩy và sống một cuộc đời không tội lỗi, đó là cách thức con người cộng tác với Thiên Chúa để được ơn công chính hóa. Sự cộng tác này theo Thánh Phaolô không gì khác hơn là tin. Nếu ta đọc thư của Thánh Phaolô, chủ đề lớn mà thánh nhân bày tỏ đó chính là ơn công chính hóa. Người ta nên công chính nhờ đức tin chứ không phải nhờ chu toàn lề luật. Bởi vì nếu nhờ chu toàn lề luật mà con người được công chính hóa thì hóa ra cái chết của Đức Giêsu trở nên vô nghĩa. Chúng ta được ơn công chính nhờ chính cái chết của Chúa Giêsu, nhờ công cuộc tử nạn và phục sinh. Chúng ta đón nhận hồng ân một cách nhưng không, không phải vì nỗ lực của chúng ta. Thánh Phaolô khẳng định nên công chính nhờ đức tin, và Thánh Giacôbê dường như giải thích và bổ túc từ ngữ đó. Đức tin thì đi đôi với hành động, bởi vì đức tin mà không có hành động là đức tin chết. Anh em, cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi sẽ hành động cho anh em thấy thế nào là tin. Đức tin không phải là một thái độ nằm im chờ sung rụng. Đức tin không phải là một thái độ thụ động, mà đức tin là thái độ của một con người dấn thân, nhập cuộc và lãnh nhận chính cái sứ mạng, làm chủ đời sống của mình và kết hợp cuộc đời của mình với mầu nhiệm khổ giá của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô cũng trong thư Roma, ngài nói, nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Như vậy, cốt lõi của ơn cứu độ, điều kiện để đón nhận ơn công chính hóa, chính là tin vào Chúa Giêsu. Như vậy, theo khía cạnh thần học, công chính hóa có tính song phương, tức là công việc của Thiên Chúa đồng thời cũng là sự đáp trả của con người. Thiên Chúa sáng kiến và con Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác là việc làm của Thiên Chúa, bởi vì đây là sáng kiến xuất phát từ lòng yêu thương của người. Trong thư gửi cho người môn đệ của mình là Tito, Thánh Phaolô viết, nhưng Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta làm nên những việc công chính, nhưng vì người thương xót nên người đã cứu chúng ta nhờ rửa ban ơn Thánh Thần để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng. Những lời này Thánh Phaolô viết cho người môn đệ của mình cho thấy ơn công chính được ban tặng nhờ con người đón nhận phép rửa, tin vào Chúa Giêsu. Và như vậy, trước hết, công chính hóa là công việc của Thiên Chúa. Thứ đến không phải không quan trọng. Dẫu rằng giáo hội nhận biết ơn công chính là quà tặng của Thiên Chúa ban, nhưng sự cộng tác của con người đóng một vai trò làm cho ơn công chính đó được thành toàn nơi mỗi cá nhân. Thánh giám mục Augustino nói, Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng sẽ không cứu con nếu con không cộng tác. Thái độ cộng tác tích cực của con người là gì nếu không phải là thực hành những điều Thánh Phaolô dạy? Vậy tôi là người đang bị tù vì Chúa. Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Trong thư Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã dạy chúng ta như thế. Ở một chỗ khác, cũng trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Nhân nhắc lại: xưa anh em là bóng tối, bây giờ ở trong Chúa anh em là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái của ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối. Phải vạch trần những việc ấy mới đúng. Vì những việc chúng làm lén lút thì nói đến cũng đã là nhục rồi. Nhưng tất cả những gì bị vạch trần đều do ánh sáng làm lộ ra. Và bất cứ điều gì lộ ra thì trở nên ánh sáng. Bởi vậy có lời chép rằng: tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ, từ chốn tử vong trỗi dậy đi nào, Đức Kitô sẽ chiếu sáng người. Cho nên anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình. Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Những lời Thánh Phao-lô viết cách đây 20 thế kỷ vẫn còn rất sống động và hợp thời với chúng ta hôm nay. Chúng ta cũng đang sống trong thời đại đen tối. Chúng ta đừng hóa ra những kẻ ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Và khi viết cho giáo đoàn Côlôse, Thánh Nhân mời gọi: anh em được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những điều thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, sự sống của anh em hiện đang tiềm tàng nơi Đức Kitô, với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Chúng ta thấy những giáo huấn của Thánh Kinh, đặc biệt qua ngòi bút của Thánh Phao-lô, cho chúng ta hiểu được con người cộng tác thế nào để đón nhận ơn công chính hóa của Thiên Chúa. Và công đồng Trento từ thế kỷ thứ 16 đã nhắc nhở chúng ta rằng người lớn bắt đầu công cuộc công chính hóa là nhờ ơn tiền sủng của Chúa Kitô, nghĩa là nhờ ơn người gọi trong lúc họ không có công trạng gì. Vì tội lỗi mà xa cách Thiên Chúa, nhưng nhờ ơn thánh sủng và trợ sủng, họ trở lại và nên công chính. Giáo huấn của Trento cho chúng ta thấy tình trạng của con người là tình trạng của tội nhân. Thế nhưng nhờ ơn của Chúa, họ được biến đổi, họ được công chính hóa, họ được coi là công chính, mà không phải là sự nỗ lực của bản thân cho bằng ơn của Thiên Chúa ban tặng. Nhưng không, công đồng Vatican II cũng mô tả sự công chính như là một sự biến đổi tận căn con người. Chính Chúa đến giải thoát và ban cho con người sức mạnh bằng cách đổi mới tâm can và xua đuổi vị thủ lãnh của thế gian muốn bắt con người nô lệ cho tội lỗi. Theo hiến chế Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, số 37, con người đã được Đức Giêsu cứu chuộc và trở thành thụ tạo mới của Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy con người được cứu chuộc thì trở nên thụ tạo mới của Chúa Thánh Thần. Và thần học Công giáo nhìn về ơn công chính theo hai quan điểm: quan điểm tín lý và quan điểm mặc khải. Thế nào là quan điểm tín lý? Quan điểm tín lý theo như công đồng Trento dạy, sự công chính hóa không phải chỉ là tha tội, nhưng còn là việc thánh hóa và canh tân con người nội tâm do sự tự ý lãnh nhận ân sủng và các ân huệ. Nhờ đó mà con người bất chính trở nên công chính, thù địch trở nên bạn hữu. trong sự công chính hóa, tất cả và từng tội lỗi của chúng ta được tha thứ, được xóa bỏ. Ơn công chính hóa không phải như một tấm áo chúng ta mặc bên ngoài, nhưng là sự biến đổi tận căn, canh tân con người nội tâm của chúng ta. Đó là quan điểm về tín lý. Và bây giờ ta nói sang cái quan điểm về mặc khải. Quan điểm về mặc khải. Xét về khía cạnh mặc khải đó, thì Cựu Ước, các ngôn sứ nhấn mạnh phải phụng sự Thiên Chúa với một lương tâm trong sạch và với một đời sống thánh thiện. Đời sống như thế chỉ có được nhờ công chính hóa dưới tác dụng của ân sủng. Đó là một đời sống được đổi mới thực sự. Nếu không có ân sủng của Chúa ban thì làm sao con người có thể trong sạch. Trong thời Tân Ước, ơn công chính hóa được mặc khải một cách rõ ràng hơn. Ơn này đem lại sự tái sinh cho con người. Từ tình trạng tội lỗi, con người trở về trong đời sống ân sủng. Tội nhân là một cuộc lột xác, trở nên thụ tạo mới nguyên tuyền theo hình ảnh của Đấng Phục Sinh. Từ khi chịu phép rửa, con người được sinh ra một lần nữa trong ân sủng để sống trong tư cách là con cái Thiên Chúa. Thánh Phaolô cho chúng ta thấy rằng công chính hóa là cải tạo con người cho họ được tái sinh, có nghĩa là trút bỏ con người cũ để sống con người mới. Thánh Cipriano gọi ngày rửa tội là sinh nhật thứ hai làm ta nên con người mới. Được tái sinh nghĩa là được làm con cái Thiên Chúa. Làm con có nghĩa là được thông dự vào sự sống của Thiên Chúa. Làm con không theo nghĩa theo bản tính. Chúng ta là thụ tạo, và Thiên Chúa là Thiên Chúa, không thể nào theo bản tính được. Nhưng chúng ta được làm con có nghĩa là con theo dưỡng tử. Chính cộng đồng Trento xác định rằng công chính hóa là chuyển sang trạng thái ân sủng và trở nên dưỡng tử của Thiên Chúa. Việc làm con cái của Thiên Chúa có thể hiểu theo nghĩa hữu thể. Tôi nghĩ có lẽ hơi khó khăn với các bạn để hiểu từ ngữ này. Con người được tham dự vào bản tính của Thiên Chúa, giống như lời Chúa phán. Ta đã phán, tất cả các ngươi đây đều là bậc thần thánh, đều là con đấng tối cao. Thánh Phêrô cũng khẳng định rằng, nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa cho ta những sự cao cả Ngài đã hứa. Do đó, chúng ta được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa. Và ngày hôm nay, đặc biệt trong cái chiều hướng đối thoại đại kết, đối thoại ơn công chính với những anh chị em cùng tin vào Chúa Kitô mà khác giáo hội, thế thì chúng ta cũng dành một ít phút để chúng ta xem những anh chị em cùng tin Chúa Kitô mà không cùng với hội thánh của chúng ta quan niệm thế nào về ơn công chính hóa. Chúng ta không có giờ để tìm hiểu nhiều cái quan điểm như vậy. Chúng ta chọn lọc một vài cái quan điểm mang tính cách đặc thù. Cụ thể ở đây, ta tìm hiểu ơn công chính hóa theo quan điểm của Luther. Chúng ta biết, ông Luther đã đồng hóa tội lỗi với dục vọng. Cái đam mê của chúng ta tự nó chưa phải là tội lỗi. Trừ phi chúng ta hoàn toàn thỏa mãn đam mê đó với ý hướng xấu, thì nó trở nên tội. Tội là một hành vi nhân linh, đòi hỏi con người ý thức, hoàn toàn chấp nhận và tự do thi hành cái điều mình muốn. Ở đây, Luther đồng hóa dục vọng và tội lỗi. Dục tình thống trị trên cả miêu duệ của Adam. Tất cả những gì của con người là máu huyết thì đều bị dìm trong tội. Luther cho rằng, đã gọi là dục tình thì luôn luôn xấu. Ông không phân biệt thế nào là tội trọng và tội nhẹ. Ông không phân biệt thế nào là tội riêng và tội nguyên tổ. Đã là tội thì xấu xa. Và như vậy, dục tình phát xuất từ nguyên tổ và là nguồn gốc sản sinh ra các thứ tội khác. Theo Luther, ơn công chính hóa không biến đổi tận căn con người. Ơn công chính hóa theo Luther giống như một anh chàng bị ghẻ lở, bị sida, bị hắc lào tứ tung cả, nhưng mà mặc lấy một cái áo thật đẹp che đi những cái thẹo ở bên ngoài. Nhìn bên ngoài thì rất bóng bẩy, tưởng rằng đó là một chàng trai lịch lãm, nhưng bên trong là một tấm thân không còn gì cả. Ơn công chính hóa theo Luther như là một chiếc áo mặc ngoài. Chiếc áo đó có tên gọi là sự công chính của Chúa Kitô. Nhờ mặc tấm áo có tên gọi là sự công chính của Chúa Kitô, mà chúng ta được đón nhận như là con cái, chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận cho dù chúng ta vẫn là tội nhân. Khi ra trước tòa của Thiên Chúa, chúng ta mặc tấm áo đó, còn bản chất của chúng ta thì vẫn là tội lỗi. Quan điểm này rất khác biệt với quan điểm của Công giáo. Công giáo chúng ta cho rằng công chính hóa biến đổi tận căn, tha thứ mọi tội lỗi và làm cho chúng ta trở nên thụ tạo mới theo hình ảnh của đấng phục sinh. Còn Luther cho rằng công chính hóa chỉ là lớp sơn bên ngoài, công chính hóa chỉ là chiếc áo khoác mà thôi. Luther cho rằng tất cả các hành động của con người đều bị tội lỗi đầu độc, vì thế không một việc làm nào của con người có ích lợi cả. Không một việc làm nào có ích lợi cả. Cũng theo tư tưởng bi quan này, Anselmo Gunther khẳng định như thế này: trên thế gian này không có người công chính nào làm điều tốt mà lại không phạm tội. Trên thế gian này không có người công chính nào làm điều tốt mà lại không phạm tội. Có nghĩa là tự bản chất của con người là mục ruỗng, tự bản chất của con người là xấu xa, cho nên làm gì thì làm cũng là hành vi tội lỗi mà thôi. Con người hoàn toàn bất lực, ơn của Chúa không có thể nào cứu vãn. Con người chấp nhận sự thối nát của mình. Bí tích rửa tội không thể xóa bỏ dấu vết của tội lỗi, và ân sủng không thắng được tội lỗi. Thiên Chúa bó tay, thua ma quỷ. Đó là quan điểm của Luther. Luther cho rằng tội lỗi, cụ thể là nguyên tội, đã hủy diệt tận gốc bản tính nhân loại, không còn là bản tính người nữa. Tận gốc bị hủy diệt. Cho nên con người ta không còn có thể nhận biết Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa nữa. Sự lộng hành của nguyên tội chính là vật dục đang hành động nơi mỗi người chúng ta. Nó trói buộc ý chí tự do của con người. Và như vậy, con người không còn một chút tự do. Con người được cứu độ hay không, tất cả là định mệnh. Nói theo ngôn ngữ của tuổi tin hôm nay, hên xui. Được cứu hay không là hên xui. Ông cho rằng, giống như kiểu người bình dân hay bảo, đôi dép đôi giày còn có số, huống lọ là con người. Nếu ai đó mà Thiên Chúa tiền định cho được ơn cứu độ, thì dù có ăn chơi trác táng, dù có phạm tội tày đình, cuối cùng Chúa cứu vẫn cứu. Còn anh sống rất đạo hạnh, rất tốt lành mà không được Thiên Chúa tiền định cứu độ, thì vào hỏa ngục vẫn cứ vào mà thôi. Ơn tiền định hiểu theo kiểu của Luther là thế. Điều này hoàn toàn không đúng với ơn tiền định theo quan điểm của Công giáo chúng ta. Giải thích ơn tiền định của Thánh Phaolô đó, giáo hội cho thấy Thánh Phaolô nói rất rõ: những ai Thiên Chúa tiền định thì người kêu gọi, những ai người kêu gọi thì người làm cho nên công chính, những ai người làm cho nên công chính thì cho hưởng phúc vinh quang. Tiền định không có nghĩa là quăng cho nó một cái số, và muôn đời cũng thế. Giống như kiểu châm anh thì nảy sinh châm anh, mà lưu điêu thì nảy sinh lòng lưu điêu. Hay giống như kiểu con vua thì họ làm vua, con sãi ở chùa chỉ quét lá đà. Đều có số phận cả rồi, không thể thay đổi được. Công chính hóa không theo kiểu số phận, cũng chẳng theo kiểu hên xui như thế. Bởi vì nếu Thiên Chúa đã hoàn toàn quyết định cho định mệnh của con người, thì làm gì còn tự do, làm gì tôi phải cố gắng, làm gì tôi phải nỗ lực. Không cần nữa. Bạn thế nào là như thế, muôn đời không thay đổi được. Cho nên cứ yên tâm đi, sống hay chết có số cả. Đó là quan điểm của Luther. Để được công chính hóa, Luther cho rằng con người không cần phải làm gì cả, chỉ cần tin mà thôi. Tin một cách vững vàng vào Đức Kitô. Nhờ đó chúng ta không bị quy trách, vẫn là tội nhân nhưng được Thiên Chúa ngó lơ cho vào. Bây giờ ta thử tìm một cách đối thoại giữa công chính hóa của Công giáo và công chính hóa của Tin lành xem sao. Chúng ta biết giáo hội vẫn nỗ lực để đối thoại như thế. Có thể nói Luther đã gieo rắc vào thế giới một cái quan điểm bi thảm về thân phận con người. Ông chỉ nhìn thấy khía cạnh tàn phá của tội lỗi mà không nhận ra ơn chữa lành, không nhận ra sức mạnh vô biên của ân sủng. Dẫu cho ông rao giảng sự tối thượng của ân sủng so với sự lầm than khốn khổ của người tội lỗi. Vì tội lỗi nên con người không thể tự mình đến gần được Thiên Chúa. Tội lỗi cất đi mọi tự do làm đẹp lòng Chúa. Và như vậy, theo quan điểm của Luther, Nguyên tội như một bức màn dày đặc đè bẹp con người, đóng khung không cho con người thoát ra khỏi sứ mệnh hay là số phận bi đát của mình. Thân phận con người bi đát đến độ ruỗng mọt, không còn một chút khả năng để làm điều tốt nữa. Tất cả những chọn lựa để xây dựng cuộc đời của mình đều là những con số 0. Dã tràng, xe cát, biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Công chính hóa không thể biến đổi con người, không thể biến đổi từ tình trạng xấu xa lên tình trạng tốt đẹp, từ tình trạng tội nhân thành tình trạng thánh nhân, không bao giờ có điều đó. Công chính hóa chỉ là một chiếc áo mặc ngoài Thiên Chúa bỏ qua cho những lầm lỗi của con người mà thôi. Trái với quan điểm của Tin Lành, quan điểm của Luther, quan điểm của Công giáo cho rằng không thể đồng hóa dục vọng với tội lỗi. Dục vọng tự nó không xấu và không tốt. Giống như tôi có một con dao. Con dao này xấu hay tốt tùy theo tôi sử dụng tự do của tôi và dùng con dao đó với mục đích gì. Nó sẽ là tốt nếu tôi dùng để gọt trái cây mời các bạn nhân dịp 8 tháng 3. Nó sẽ là xấu nếu tôi dùng để trả món nợ máu mà tôi và bạn đã thù hằn trong những ngày qua. Thế thì tốt hay xấu, cái dục vọng phải được con người sử dụng với mục đích gì? Cũng vậy, không thể nào coi dục vọng là tội lỗi, bởi vì cần một thái độ chọn lựa tự do của con người như một hành vi nhân linh. Và cũng không thể coi công chính hóa chỉ như chiếc áo mặc ngoài. Nếu như chỉ như chiếc áo mặc ngoài, con người vẫn là tội nhân. Mà đã là tội nhân thì làm sao có thể dung nạp được cái sự thánh thiện của Thiên Chúa? Con người cần phải được biến đổi trọn vẹn để có thể đón nhận sự thánh thiện, để có thể mặc lấy ân sủng của Thiên Chúa. Theo Kitô giáo, theo quan điểm thần học Công giáo, công chính hóa biến đổi tận căn con người, làm cho con người tội nhân không còn là tội nhân nhưng trở thành con cái của Thiên Chúa. Giáo hội Công giáo quan niệm nguyên tội với một cái nhìn lạc quan hơn. Tội thì dĩ nhiên là tội, nhưng tội lỗi ấy lại là cơ may mở ra cho con người khám phá lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Chúng ta vẫn gọi tội hồng phúc là vậy. Qua tội, tình yêu Thiên Chúa được bày tỏ. Thiên Chúa ban ơn công chính cho con người, chữa trị tận căn tội lỗi của con người. Ân sủng làm cho con người trở nên thụ tạo mới, trở nên con cái Thiên Chúa và dĩ nhiên được chia sẻ sự sống là gia nghiệp Thiên Chúa hứa. Những ai được công chính hóa là được tái sinh, được sống con người mới. Giáo hội đã nỗ lực đối thoại với anh chị em Tin Lành, cụ thể là với anh chị em theo Luther. Và cuộc đối thoại đại kết đó kéo dài từ mãi năm 1967, tức là sau Công đồng Vaticano đệ nhị. Những cái nỗ lực đối thoại này gắn liền về vấn đề công chính hóa. Và sau một thời gian dài, mãi tới ngày 31 tháng 10 1999, tại Augsburg, nước Đức, đại diện của Giáo hội Công giáo và các giáo hội Tin Lành Luther đã ký kết một thỏa ước về ơn công chính hóa. Đây là lần đầu tiên giáo hội ly khai từ nhiều thế kỷ qua do sự bất đồng tín lý sâu xa đã tìm lại được khả năng nói lên đức tin Kitô giáo bằng một tiếng nói chung. Quả vậy, đây là một biến cố quan trọng trong lịch sử đối thoại đại kết. Qua biến cố này, người ta có cơ hội đào sâu ý nghĩa của ân sủng trong Kitô giáo. Tại Augsburg, bản tuyên ngôn cho thấy giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Tin Lành Luther đã có những nhất trí trong các chân lý căn bản của giáo lý về ơn công chính hóa. Ta đọc một đoạn trong bản ký kết này. Niềm tin chung của chúng ta tuyên xưng rằng sự công chính hóa là công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha đã gửi con của Ngài đến trong thế gian để cứu chuộc người tội lỗi. Việc nhập thể, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô là nền tảng và tiền đề cho sự công chính hóa. Chúng tôi cùng nhau tuyên xưng, chính nhờ ân sủng và nhờ niềm tin và hành động cứu rỗi của Đức Kitô, chứ không phải dựa trên công trạng của chúng ta mà chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận, được Thánh Linh đổi mới tâm hồn, được phục hồi và được kêu gọi trở nên hoàn thiện. Đó là cái bản tuyên ngôn chung giữa anh em Luther và Công giáo nhìn nhận phẩm giá người Kitô hữu được biến đổi nhờ ơn công chính hóa. Và từ những nỗ lực của cuộc đối thoại này, Giáo hội Công giáo và Giáo hội Tin Lành Luther có thể xích lại gần nhau hơn trong việc đối thoại về đức tin. Giáo lý của Thánh Công giáo không nghi ngờ rằng các việc lành là một ân sủng, và người tin lành Luther chia sẻ ý tưởng về một tiến triển trong ân sủng. Người Công giáo không còn khước từ sự khẳng định của phái tin lành Luther bị cộng đồng Trento kết án rằng người được công chính hóa có được sự chắc chắn về ân cứu rỗi của mình. Chúng ta cần ghi nhận một điều tích cực hơn nữa như kết quả của việc đối thoại, đó là sự khác biệt về quan điểm thần học không còn được dùng để biện minh cho việc loại trừ nhau. Đối với người cải cách, thực chất trong sự tin cậy nơi lời hứa của Thiên Chúa, người tín hữu được bảo đảm ơn cứu rỗi cho mình. Song sự chắc chắn này phải quy hướng về Thiên Chúa. Một khi người tín hữu chỉ nhìn về mình thì sẽ không trở thành một sự bảo đảm nữa. Trong những phút vừa qua, chúng ta vừa cùng tìm hiểu với nhau về tội nguyên tổ và ơn công chính hóa theo quan điểm của Công giáo cũng như quan điểm của tin lành Luther. Và điểm tóm kết ở đây, ta có thể nói một cách ngắn gọn: công chính hóa là ân huệ Thiên Chúa ban, nhưng không để tha thứ tội lỗi, để giải án tuyên công, để chúng ta được chia sẻ hạnh phúc con cái Thiên Chúa. Công chính hóa biến đổi tận căn con người, làm cho con người trở nên thụ tạo mới theo hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng đã trỗi dậy vào bình minh của ngày thứ nhất trong tuần. Xin cảm ơn tất cả các bạn.